Thư nữ công lược, chương 172, đáo lai thưởng, góc truyện audio.com, gia cung lên xe ngựa thái phu nhân mới thấp giọng nói. Hoàng hậu nương nương cùng ngươi đều nói chút gì? Thập nhất nương ngắn gọn đem đối thoại của hai người nói cho thái phu nhân. Đại sự như vậy, nương nương không khỏi ngẫu nhiên có bàng hoàng. Còn thỉnh nương chớ có trách ta tự chủ trương, nàng có chút bất an nhìn thái phu nhân liền thở dài, vỗ vỗ tay nàng. Người nói tốt lắm, chính là phải nhớ, nói nhiều tất hớ, về sau không cần lại mạo hiểm như vậy, dù sao chỉ có 14 tuổi, vừa ra tay liền thuyết phục hoàng hậu nương nương, về sau trong lòng không khỏi sinh ra kiêu ngạo, đối với nàng về sau không tốt. Thập nhất nương thấy thái phu nhân không có trách cứ, nhẹ nhàng thở mạnh ra. Mình lần này làm việc dù sao không có trải qua đồng ý. Ý niệm trong đầu chuyển qua, xe đã đến Thủy Hoa Môn Tử Phủ, hai người thay đổi sang Thanh Duy Tiểu Du xe đi chỗ thái phu nhân nơi đó, tam gia, ngũ gia, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân sớm đợi. Thấy hai người, sôi nổi tiến lên, tam phu nhân lại vội vàng nói, hoàng hậu nương nương ra sao? Thái phu nhân hỏi đằng đáp một nẻo nói, đều ngồi xuống nói chuyện đi, lại đối thập nhất nương nói, ngươi cũng trở về đổi xiêm y. Sau đó từ Đỗ Mama giúp đỡ tiến nội thất thay quần áo. Mọi người toàn bộ nhìn thập nhất nương, thái phu nhân không có mở miệng nói chuyện, nàng nào có tư cách nói cái gì. Giờ khắc này, nàng thực cảm kích thái phu nhân cho nàng vào nhà đổi xiêm y, sợ bị những người này vây lại hỏi tình huống. Thập nhất nương hướng người trong phòng phúc phúc xoay người trở về phòng ở của mình. Không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi ở trong phòng đợi nàng, nàng lập tức đem tình huống trong cung nhanh chóng nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe xong nhíu nhíu mi. Người thật lớn mật, thế nhưng dám nói hoàng hậu nương nương muốn ta làm như thế nào liền làm như thế. Nàng nếu thực sự cho ta đi giết thái hậu, chẳng lẽ ta thật đúng là đi giết hay sao? Huynh đệ đồng lòng, bọn họ đồng tâm, Từ gia có nhị phu nhân kiêu ngạo trong lòng, ngũ phu nhân thông minh lanh lợi, còn có tam gia trầm ổn trung hậu, hiện tại lại giải quyết tâm bệnh của hoàng hậu nương nương, nếu mọi người có thể hợp cùng một khối, dù có sóng to gió lớn, chắc chắn Từ phủ cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Thập nhất nương tâm tình rất tốt, mình biết Từ Lệnh Nghi chẳng lẽ còn không biết, nàng cảm thấy tâm tình Từ Lệnh Nghi cũng không tồi, nói như vậy 8/9 là cùng mình nói giỡn. Bởi vậy tươi cười sáng như hạt gạo, hầu gia văn thao vũ lực lại nghĩa bạc vân thiên, nghĩ đến chút việc nhỏ đó không làm khó được ngài. Từ Lệnh Nghi nghe xong ngẩn ra, lập tức cười ha hả. Người này, bản mặt thật đúng là có thể dọa người. Cũng may mình không phải dễ bị dọa. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi mân miệng cười rộ lên. Nhanh đi thay quần áo, Từ Lệnh Nghi trong mắt mang tươi cười nhìn thê tử chúng ta cùng đi chỗ nương nơi đó. Thập nhất nương phúc phúc từ tân cốc hầu hạ đi tịnh phòng thu thập thỏa đáng cùng Từ Lệnh Nghi đi qua chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân mới ra tịnh phòng, do tam phu nhân hầu hạ uống trà, thấy hai người tiến vào, kêu tiểu nha hoàn mang thêm hai cái ghế dựa, mọi người một lần nữa ấn theo trường ấu ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà cho Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương, thái phu nhân lúc này mới nói. Mọi người không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương chính là nhiễm phong hàn. Hiện giờ đã rất tốt, đang ngồi đều, góc truyện audio.com, là người thành tinh, không có một người tin tưởng, ngược lại trên mặt đều lộ ra mấy phân khẩn trương. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi hơi thở dài, nhị phu nhân nghe liền cười đứng lên, nương sáng sớm đã tiến cung nhìn hoàng hậu nương nương, nói vậy cũng mệt mỏi. Nếu hoàng hậu nương nương không có việc gì, chúng ta liền lui ra đi. Thái phu nhân hơi gật đầu, tam phu nhân nhìn thấy ánh mắt liền lộ ra vài phần vội vàng đến. Nàng vội hướng tới tam gia đối diện đưa ánh mắt, tam gia nhìn thấy hơi nhíu mi, nghiêng mặt đi, lại nhìn những người khác đều đã đứng dậy, nàng cắn chặt răng, lớn tiếng nói. Chờ một chút, trong phòng mọi người giật mình nhìn tam phu nhân, tam gia lại hướng tới tam phu nhân lắc đầu, tam phu nhân thấy rõ ràng, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người của nàng, nàng cũng là tên trên dây cung dứt khoát kiên trì nói. Nương, kiệm ca nhi qua năm liền 12 tuổi, ta nghĩ, có phải cho hắn ra ngoại viện một mình mở cái sân hay không nói xong, có chút khiếp sợ liếc mắt nhìn thái phu nhân một cái, năm đó kiệm ca nhi bị thủy đậu, lòng ta thương hắn, cho nên lưu thêm một năm. Hiện giờ hắn trưởng thành, nội viện lại có Trinh tỷ nhi. Lưu ở lâu sẽ không tốt, thái phu nhân trầm ngâm nói. Người nói đúng, kiệm ca nhi tuổi không nhỏ, hẳn là một mình mở một sân. Tam phu nhân nghe sắc mặt không khỏi một bạch, trong khoảng thời gian này xảy ra chút gì, tuy không ai nói rõ, nàng mơ hồ cũng đoán được chút. Hôm nay thái phu nhân tiến cung, nàng thừa cơ hội này trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, cùng đại tẩu nhà mẹ đẻ nói chuyện trong nhà, đại tẩu nói cho nàng rất nhiều chuyện. Đối với hoàn cảnh khó khăn trước mắt của Từ gia nàng liền rõ ràng hơn. Nàng nguyên còn muốn chờ một chút xem, nhưng hiện tại xem ra, đợi cũng không được. Tam phu nhân công khai là đề nghị chuyện Từ Tự Kiệm một mình mở sân, nhưng trên thực tế là ở hỏi Tam gia có thể ngoại phóng hay không. Nếu đầu xuân liền ngoại phóng, tự nhiên cũng sẽ không cần huy động nhân lực ở ngoại viện cấp Từ Tự Kiệm bố trí một cái sân. Nếu không thể ngoại phóng, lấy Từ Tự Kiệm tuổi, khẳng định là không thể ở lại nội viện. Đúng lúc này hỏi như vậy thực không hợp, ý niệm chợt lóe trong đầu, Thập Nhất Nương đã hiểu được ý tứ Tam phu nhân. Nàng vội trộm kéo kéo góc áo Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe Tam phu nhân nói như vậy cũng có chút hiểu được ý tứ của nàng, chính là Thái phu nhân đang cùng nàng nói chuyện, hắn không tiện sáp miệng. Giờ phút này Thập Nhất Nương đem ống tay áo của hắn lôi kéo, hắn không khỏi mỉm cười trong lòng. Thập Nhất Nương giống như càng ngày càng lanh lợi, hắn nghĩ, giơ tay lại bắt được tay lôi kéo góc áo của hắn. Thập Nhất Nương thật ngoài ý muốn, tiện đà rất là xấu hổ. Hắn đây là có ý tứ gì? Nếu để cho Thái phu nhân thấy thì làm thế nào? Vội dãy dụa muốn rút tay mình về, nhưng hắn nắm gắt gao, rút vài lần cũng không rút trở về được, đang vội vàng, lại nghe thấy thanh âm Từ Lệnh Nghi bình tĩnh nói. Nương, ta xem việc này để đến lúc đó lại thương lượng đi. Mắt thấy liền sắp qua năm, sự tình vừa nhiều vừa hỗn loạn. Nghe thấy Từ Lệnh Nghi mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Thập Nhất Nương thấy vậy mặt vội mang tươi cười, đoan trang đứng ở phía sau Từ Lệnh Nghi, mặc cho hắn nắm tay mình. Lời Từ Lệnh Nghi không thể nghi ngờ là nói cho bọn họ chuyện này còn có thể xoay chuyển. Tam gia cùng Tam phu nhân nghe ánh mắt sáng ngời, Tam phu nhân lập. Góc truyện audio.com, tức tươi cười đầy mặt, hầu gia đều nói như vậy, chúng ta đây nghe hầu gia. Từ Lệnh Nghi mỉm cười, rất nhanh buông tay Thập Nhất Nương ra, sau đó phủi phủi vạt áo thản nhiên phân phó Thập Nhất Nương. Chúng ta đi về trước, nương cũng sớm đi nghỉ một chút cho tốt. Nói xong, ngẩng đầu đi ra ngoài. Thập Nhất Nương vội hướng tới người trong phòng phúc phúc vội vàng cùng đi qua. Dọc theo đường đi, khuôn mặt Từ Lệnh Nghi lạnh lùng. Làm cho Thập Nhất Nương không khỏi hoài nghi hết thảy vừa rồi có phải do ảo giác của mình hay không. Lại hoàn toàn không có phát hiện Từ Lệnh Nghi ở lúc nàng không chú ý hơi nhếch khóe miệng lên. Bởi vì các phòng mỗi phòng tự ăn cơm xong, Từ Tự Dụ cùng Chuân Ca đến hành lễ với Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, vừa lúc ba vị di nương lại đây vấn an, mọi người vây xung quanh Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương ngồi xuống. Từ Lệnh Nghi giống lần trước khảo bài tập Từ Tự Dụ, biết từ lễ mùng 8 tháng chạp sư phó bế quán sau hắn vẫn đọc sách không ngừng, Từ Lệnh Nghi thật cao hứng. Mấy ngày nay liền nghỉ ngơi một chút đi, cùng tổ mẫu trò chuyện, Từ Tự Dụ cung kính ứng, ánh mắt Từ Lệnh Nghi liền dừng ở trên người Chuân Ca. Chuân Ca co rúm hướng tới chỗ Thập Nhất Nương xê dịch bước chân. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thở dài, bất đắc dĩ nói. Sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người tan đi. Ba vị di nương cũng từ Tự Dụ, Trinh Tỷ Nhi, Chuân Ca khom đầu gối hành lễ, đều tự trở về phòng. Thập Nhất Nương đem chuyện Chuân Ca hiện tại mỗi ngày đi theo tiểu nha hoàn đá cầu nhảy dây nói cho Từ Lệnh Nghi. Hắn thở nhỏ có đủ chứng bệnh, vận động như vậy, thân mình dần dần cũng cường tráng lên. Tuy nói quân tử lập nghiệp tu dưỡng học thức rất trọng yếu, nhưng thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Có một số việc cũng không gấp được, đợi sang năm chiêu tiên sinh đến cho hắn học vỡ lòng, chậm rãi sẽ tốt lắm. Cũng chỉ có thể như thế, Từ Lệnh Nghi cười khổ, Thập Nhất Nương hỏi hắn, hầu ra là ở chỗ ta nơi này rửa mặt hay vẫn là đi qua đó rửa mặt. Ấn ngày, hắn hẳn là nghỉ ở Văn Di Nương nơi đó. Từ Lệnh Nghi nói, hôm nay ta liền nghỉ ở nơi này. Trong nhà bên ngoài nhiều việc như vậy, hắn rõ ràng không có tâm tình gì, trước đó vài ngày hẳn là nghỉ ở chỗ Tần Di Nương nơi đó, hắn đi một lần, những ngày khác đều nghỉ ở bên này. Huống chi hôm nay nàng còn tiến cung nhìn Hoàng hậu nương nương, hẳn là có chuyện nói với mình đi. Thập Nhất Nương cho người ta đi nói một tiếng cho Văn Di Nương, liền nói hầu gia hôm nay có việc không qua. Sau đó trải giường hầu hạ Từ Lệnh Nghi lên giường. Từ Lệnh Nghi trước là tinh tế hỏi cảm xúc Hoàng hậu nương nương, biết Hoàng hậu nương nương tốt hơn nhiều, hắn hơi thở dài. Có thể là nghe Hoàng hậu nương nương là nương theo chuyện nàng uống thuốc đem nàng gọi sang một bên, lại hỏi tình hình nàng uống thuốc trong khoảng thời gian này. Lưu Thái Y nói phải ăn mấy tháng mới có thể thấy hiệu quả. Nhất thời không có gì cảm giác, Từ Lệnh Nghi phân phó nàng, người phải dựa theo Lưu Thái Y nói ngoan ngoãn uống thuốc mới được, ngàn vạn lần không thể tùy tiện. Thập Nhất Nương đương nhiên không dám tùy tiện. Ai dám đảm bảo không có ngộ nhỡ, nếu ngộ nhỡ nàng thật sự có bầu, lấy tuổi cùng tình trạng hiện tại là tình huống rất nguy hiểm. Nếu có thể dùng dược điều dưỡng, cơ hội sinh tồn lớn hơn nhiều. Nàng thật sự gật đầu, Từ Lệnh Nghi do dự một chút đột nhiên nói, ngày, góc truyện audio.com, mai ta sẽ trở về muộn, cùng Hoàng thượng trò chuyện, xem bộ dáng, là hạ quyết tâm đánh bài bi tình. Thập Nhất Nương tự nhiên phải cổ vũ hắn, như vậy trước khi qua năm hầu ra là có thể ở nhà nghỉ ngơi. Thiếp thân cũng không cần mỗi ngày giờ Sửu liền thức dậy. Từ Lệnh Nghi nghe không khỏi cười rộ lên, từ quan về sau làm việc sẽ không có phương tiện như hiện tại vậy. Là chỉ quan trường người đi trà lạnh đi, một người nhấm nháp qua tư vị quyền lực chợt buông tha cho trong lòng khẳng định sẽ có cảm giác mất mát. Thập Nhất Nương cố ý trêu chọc, ngài hiện giờ làm quan ta cũng không cảm giác làm việc có cái gì không tiện. Nhưng thật ra cảm thấy cực không tiện, nghĩ muốn đầu xuân đem sân sửa chữa, còn muốn ở tiền sảnh trồng lựu và ngọc lan ngài ở nhà tiện cho ta. Thỉnh người đến tu sửa sân, nàng phải lành tránh, đến lúc đó có yêu cầu gì, chỉ có thể thông qua quản sự cùng công tượng nói, nào có thuận tiện tự tại như trực tiếp nói cùng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cũng nghe ra, không khỏi bật cười, ngươi liền vì cái này cho ta từ quan. Thập Nhất Nương tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm. Đúng vậy, ta cẩn thận nghĩ tới, phát hiện làm quan hoàn toàn là việc mệt nhọc. Trước không nói mỗi ngày phải dậy sớm, phòng bếp bởi vậy mà phải làm hai bữa điểm tâm, liền nói bổng lộc cùng chi tiêu nàng cấp Từ Lệnh Nghi tính sổ sách vẻn vẹn là nhân tình sẽ không tiện nghi. Không làm quan, có chút xã giao không cần xã giao là có thể không xã giao. Từ Lệnh Nghi nghe thê tử nói hưu nói vượn thẫn thờ vì từ quan không khỏi nhạt vài phần. Cách chương.